中之泪，我郎中大的泪里飘飘，那东归将来呀，万山泪落河，万家庄稼万丈烈沙。
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ sáu, ngày 1 tháng 12 dương lịch 2017, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch Đinh Dậu. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về sự lên tiếng chung hai tổ chức nhân quyền quốc tế, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn quốc tế nhân quyền thúc đẩy Liên Âu áp lực nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt cuộc đàn áp chấm các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa nhân cuộc gặp gỡ đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam tại Hà Nội vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn quốc tế nhân quyền cùng lên tiếng yêu cầu cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam đưa tới sự chấm dứt cuộc đàn áp và các nhà bất đồng chính kiến. Liên Âu phải thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt ngay cuộc đàn áp chống các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, bãi bỏ các điều luật áp bức và trả tự do tức khắc cho các tù nhân chính trị. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH cùng với Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam BCHR đồng lên tiếng chung hôm nay trước cuộc gặp gỡ đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 12 sắp tới.
Bản phúc trình chung của Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn quốc tế nhân quyền công bố hôm nay trình bày chi tiết 4 lĩnh vực nhân quyền. Thứ nhất, những vi phạm nhân quyền đối với tự do ý kiến và ngôn luận. Thứ hai, những hạn chế đối với quyền tự do hội họp biểu tình. Thứ ba, những giới hạn đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Và thứ tư, tiếp tục sử dụng án tử hình. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Dimitris Christopoulos nói rằng
bắt giam tùy tiện và bỏ tù những nhà hoạt động nhân quyền trong những ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam là lệ thường Hà Nội sử dụng để nói nhưng không làm với cộng đồng thế giới khi phải tiếp cận tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Lời tuyên án tại phiên tòa ngắn ngủi nửa ngày hôm 27 tháng 11 vừa qua, xử 7 năm tù giam cho blogger Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, chiếu điều 88 trong bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Hóa bị tố cáo đưa lên mạng video và các cuộc phỏng vấn nói về thảm trạng sinh thái do Formosa gây ra. Một ngày trước đó, hôm 26 tháng 11, luật sư Võ Anh Đôn, người biện hộ cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là Mẹ Nấm, được lệnh thi hành kỷ luật và bị xóa tên khỏi đoàn luật sư Phú Yên.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam biểu tỏ sự quan tâm trầm trọng trước sự gia tăng báo động những cuộc bắt bớ, các phiên xử bất minh, những án tù nặng nề và bạo hành thân thể đối với các nhà bảo vệ nhân quyền bloggers, xã hội dân sự trong năm 2017. Hiện nay Việt Nam đang giam giữ ít nhất 130 tù nhân chính trị, một ví dụ nổi bật là vị cao tăng Phật giáo Thích Quảng Độ, hiện nay vẫn còn bị quản chế, không thông qua xét xử. Sau hơn 30 năm hơn bị giam tù vì ôn hòa đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ.
Cuộc đàn áp có hệ thống, cơ bản chống các quyền dân sự và chính trị là điều trái chống với nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam thành viên Liên Hợp Quốc, cam kết thông qua các công ước nhân quyền, cũng như nghĩa vụ đối với Liên Âu khi chấp nhận tuân thủ các nguyên tắc dân chủ. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam nhận xét.
Trong thể thức hiện hành, đối thoại nhân quyền chỉ là màn ảnh lòe loẹt bên ngoài, nhằm che đậy bộ mặt nhân quyền khủng khiếp để giúp nhà cầm quyền Việt Nam khoe khoang trước công luận là đã làm tròn nghĩa vụ nhân quyền. Liên Âu cần chuyển hóa cuộc đối thoại thành những tiến trình hữu hiệu, tuân chủ các điểm chuẩn, những cơ chế theo dõi và thủ tục điều tra nghiên cứu.
Những cuộc bắt bớ gần đây đối với những nhà hoạt động đến gặp các viên chức Liên Âu trong tiến trình tham vấn với các xã hội dân sự trước cuộc đối thoại nhân quyền, minh chứng nhà cầm quyền Việt Nam khinh thường những cam kết đối với Liên Âu, cũng như khinh miệt tiến trình đối thoại. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, Công an Hà Nội bắt giam blogger Phạm Đoan Trang, nhà hoạt động Nguyễn Quang A và cựu tù nhân chính trị Bùi Thị Hằng trong mấy tiếng đồng hồ, sau khi ba người đến thông tin cho các vị đại diện Liên Âu về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Sự hăm dọa các nhà hoạt động nhân quyền liên quan đến đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam không còn là chuyện bất thường. Tháng 12 năm 2015, Công an Hà Nội cũng đã bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài khi ông chuẩn bị đi gặp phái đoàn Liên Âu đến thủ đô Hà Nội tham gia cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 vào ngày 15 tháng 12 năm 2015.
Tiếp theo là chương trình đặc biệt nhân ngày Huý Nhật lần thứ 5 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác, cố phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Lễ Huý Nhật sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vào sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 12 cuối tuần này. Sau đây là bản tóm lược hành trang ngày.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác, tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thế danh Ngô Bửu Đạt, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1928. Mẹ mất sớm, thân phụ ngài xuất gia nên ngài vào chùa lúc 5 tuổi. Thân phụ ngài, Hòa thượng Thích Thiện Luật, là một trong những danh tăng đưa Phật giáo Nguyên Thủy vào Việt Nam và sau này trở thành phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong thời niên thiếu, Hòa thượng Thích Hồi Giác là một học tăng ưu tú với sự uyên thâm hai văn kệ Phạn ngữ và Pali. Ngài được tuyển thính là một trong 2.500 thành viên của lần kết tập Tam Tạng Kinh Điển thứ 6 tổ chức tại Ngưỡng Quang, Miến Điện năm 1957. Trở về Việt Nam, Hòa thượng đảm lãnh chức vụ Tổng Thư ký đầu tiên của Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Pháp nạn 1963 là biến cố chấn động toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và thế giới. Ngài tham gia Ủy ban Liên Phái và bị bắt cầm tù. Ngài trở thành một trong những thành viên sáng lập cơ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và giữ nhiều trách vụ quan trọng như Tổng vụ trưởng, Tổng vụ xã hội, Tổng vụ cư sĩ, Tổng vụ hoằng pháp. Năm 1967, Ngài giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Tuyên úy Phật giáo Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1981, trước sự thúc ép của Ban Tôn giáo Chính phủ Cộng sản, ép buộc Ngài tham gia giáo hội do Đảng và Nhà nước Cộng sản thành lập để làm công cụ chính trị, Ngài quyết định rời Việt Nam, vượt biên bằng đường bộ sang Campuchia. Năm 1982, Ngài định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1992, khâm tuân lời kêu gọi của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Ngài cùng đông đảo chư tôn đức và quý cư sĩ thành lập ủy ban vận động và hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, mà Ngài làm chủ tịch cho tới năm 2011. Năm 1997, chư tăng Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam hải ngoại suy tôn Ngài lên ngôi vị tăng thống của giáo hội. Năm 2008, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành giáo chỉ cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hồi Giác lên ngôi vị phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài là một trong những vị pháp sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam với 27 tác phẩm đã sáng tác, dịch thuật, trong đó có 5 tác phẩm lớn chưa ấn hành. Hòa thượng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 19 phút sáng ngày 5 tháng 12 năm 2012.
Toàn thể Phật tử trong và ngoài nước không thể nào quên được đạo lực, công hành và công đức của Ngài trong giai đoạn khó khăn trầm thấm của giáo hội. Trong nước thì nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục đàn áp chư tăng ni, Phật tử, thành viên giáo hội, không cho phép sinh hoạt tôn giáo. Ngoài nước thì tay sai của họ núp bóng phá hoại qua các công tác đặc tình, dư luận viên nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, tạo thế ly gián, phân hóa nhằm tiêu diệt các hoạt động tôn giáo và nhân quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng chúng đã thất bại, dù chúng nấp dưới mũ áo gì, vì chư tăng ni Phật tử kiên cường vẫn tiến tới như một sự hồi đáp không lời, tuy đã thành hành động cứu nguy và hoàn tất sứ mệnh của người Phật tử thời đại trước hiểm nguy nội xâm và ngoại xâm đang lăm le tiêu diệt nền văn hóa có từ thuở vua Hùng và nền Phật giáo cứu khổ của dân tộc. Mặt khác, tiền nhân thầy tổ của nền Phật giáo dân tộc vẫn uy nghi hiển hiền, làm gia trì lực và hộ phù cho công trình xiển dân chánh pháp. Để tưởng nhớ bậc hữu công lèo lái con thuyền giáo hội giữa phong ba bảo tháp ở hải ngoại, nhân dịp lễ Huý Nhật Giác Linh, Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hầu Giác lần thứ năm, xin mời quý chính nhà nghe lại giọng nói và pháp từ Ngài ban bố vào ba thời điểm hy hữu của giáo hội ở hải ngoại. Trước hết là thời điểm cuộc vận động quốc tế của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kết hợp với cơ sở quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đưa tới sự kiện chưa từng có là trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu ra hai quyết nghị hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang và Đức Đăng Kim Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Ngày 19 tháng 11, 2003, Quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết 427 với đa số tuyệt đối. Sang ngày 20 tháng 11, 2003, Quốc hội Châu Âu cùng ra chung quyết nghị hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với đa số tuyệt đối. Giáo hội đã tổ chức lễ tri ân hai quốc hội tại California với sự tham dự của các vị dân biểu Châu Âu và Hoa Kỳ, Marco Panella, Ed Royce, Loretta Sanchez, Zoe Lofgren. Lúc đó, Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hầu Giác đã lên tiếng như sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay không những là ngày đáng nhớ mà cũng là ngày để ghi nhớ. Suốt một tháng năm dài trong lịch sử đương đại của đất nước Việt Nam đã có nhiều chuyện vui buồn lưu lại trong tâm khảm của chúng ta. Khi Hào Tavor, một khuôn mặt quan hoa lớn của thế kỷ 20, từng viết rằng: xin cảm ơn nhân đau khổ của kiếp người, vì nhờ đó mà ta thấy được những chân tình cao đẹp của con người. Nỗi khổ mà dân tộc Việt phải gánh chịu không phải là ít. Từ những ngày tháng kinh hoàng trong bom đạn chiến tranh, cuộc hành trình để tìm tự do với bao đau thương khổ nhục, tất nhiên có bao nỗi xót xa đọa đầy để in đậm dấu trong lòng, cũng có biết bao ân tình của những bàn tay cứu giúp. Có thể nói hôm nay mỗi chúng ta sống an cư lạc nghiệp tại đất nước này, không ai không có nhờ những thâm nghĩa trọng tình. Ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2003, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu Châu liên tiếp thông qua hai nghị quyết về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Trong lúc thế giới đang chú trọng nhiều về kinh tế và lợi ích riêng tư, thì hai bản nghị quyết này mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Một lần nữa, nói lên sự khẳng định của các nước tự do là bất cứ sự thịnh vượng, ổn định lâu dài ở phần đất nào trên thế giới cũng phải được xây dựng trên cơ sở nhân chủ. Quyền làm người phải được tôn trọng thì mới xây dựng được xã hội an cư lạc nghiệp. Nếu nói đến phát triển mà chỉ nói đến kinh tế thì đó là sự phát triển khập khiễng, không hứa hẹn được sự bền vững lâu dài. Hai nghị quyết về tín ngưỡng và nhân quyền tại Việt Nam cũng là một khích lệ lớn đối với tất cả người Việt Nam yêu chuộng tự do. Cho dù hành trình đi tìm một tương lai tự do của đất nước trải qua bao gian lao khổ nhọc, thì chúng ta vẫn an ủi thấy rằng cộng đồng thế giới đã chia sẻ đáng khích lệ kính trình Vấn đề còn lại là nỗ lực kiên trì của chúng ta. Chúng ta có theo đuổi những giá trị cao quý thì cộng đồng nhân loại sẽ đồng tình chia sẻ. Nếu chúng ta kiên trì bền chí thì sẽ có ngày tìm thấy được sự phần thưởng cao quý đó. Chúng ta phải tin tưởng ở quyết tâm của chính mình trước khi mong đợi sự hỗ trợ của người khác. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, mặc dù hai nghị quyết nói trên đặc biệt nêu lên trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tuy vậy nó vẫn có một giá trị chung cho sự tự do tín ngưỡng và nhân quyền tại Việt Nam. Máu chảy ruột mềm, chỉ đến khi nào người Việt không kể trong hay ngoài nước, thế hệ trước và thế hệ này đồng tìm thấy nhau sự cộng sinh bất khả phân, nỗi vinh nhục của tôn giáo này cũng là sự thăng trầm của tất cả các tôn giáo khác. Xin tất cả chúng ta đồng tâm nói lên niềm tri ân sâu xa đối với Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Âu Châu về nỗ lực ủng hộ cho sự tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi chân thành biết ơn sự có mặt của toàn thể liệt quý vị. Kính chúc quý ngài, quý vị an lạc cát tường.
Sang năm 2007, biên cố phân ly của một số vị hòa thượng, thượng thừa, gọi chung là nhóm về nguồn Liên Châu, đã nghe theo tiếng gọi của sự thỏa hiệp chính trị cùng các món lợi dưỡng, quay lưng trước bao thông khổ, mất nhân quyền của 90 triệu dân trong nước. Vào lúc ấy, cố đại lão hòa thượng Thích Hầu Giác đã cùng với chư tăng ni, cư sĩ tổ chức đại hội bất thường tại chùa Bụ Môn ở thành phố Port Arthur, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, để thanh lý môn hộ và chấn chỉnh tổ chức, không để cho Phật giáo biến tướng con đường cứu khổ có lịch sử 2000 năm thành sự quy phục mẹ mình. Vào lúc bế mạc, ngài Hầu Giác đã xúc động nối lên ý chí bất khuất và lòng già của người con Phật thời đại, dù ở trong hay ngoài nước.
Thật là hoan hỷ, thật là cảm động. Đại hội bất thường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được diễn ra tại chùa Bổ Môn, Phật Hà, địa bàn Texas. Thật là vô cùng trang nghiêm, trọng thể và đầy tình đạo, tình đời, đã nói lên trọn vẹn cái đạo tâm thường cố trên của chư hòa thượng thường tòa đại đức tăng ni, và sau là của toàn thể chư quý đại biểu, chư Phật tử xa gần đã có mặt, thật là đông đủ. Chúng ta cũng đã kính cẩn hành lễ Tam Bảo, lễ Kỳ An cho nhị lãnh đạo tối cao hòa thượng Thích Huyền Quang, hòa thượng Thích Quang Độ. Chúng ta cầu mà các vị ở trong nhà nếu mà biết được, chắc có lẽ các vị sẽ quan nghị lắm. Là không ngờ một giáo chỉ của các vị đưa ra mà lại được tăng ni Phật tử hưởng ứng một cách rất là nhiệt. Và chắc chắn khiến mình nhị vị thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng hướng về với nhị vị, và tâm tư lúc nào cũng biết ơn và tìm dịp báo ơn, nhưng báo ở trong phạm vi khả thi của mình. Nhưng so với cảnh cực khổ mà nhị vị chịu đựng gần 30 năm tù tội phạm chữ, tất cả chúng ta đảnh lễ cầu an như thế này không biết nó có đủ hay không. Rất là đền đáp lại làm sao cái công đức hy sinh vô bờ bến cái gì hay không. Chúng tôi biết như vậy cũng không muốn tụ đại đâu, cũng muốn bị quản chế cực khổ lắm.
Nhưng mà tại sao hai vị lại cứ tiếp tục đánh lấy cái cảnh thủ này để rồi cái tâm thân càng ngày càng già bình quản, và chúng ta sẽ còn nghe được các ngài hay thấy được các ngài hay là không tuân giáo kiểu của các ngài, ý giáo phụng hành theo những lời dạy của các ngài cho bao lâu nữa. Nhưng mà hôm nay những gì mà đại hội này đã thể hiện cũng chứng tỏ được là tất cả chúng ta thực sự biết ơn một cách rất là sâu sắc, và chúng ta cũng đã nỗ lực thể hiện cái lòng tri ân của chúng ta bằng những hành động rất là cụ thể. Mà ở trong một ngày hôm nay từ sáng cho tới giây phút này cũng đủ để nói lên một phần nào cái tấm lòng biết ơn và báo ơn của tất cả chúng ta đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Rồi thì chúng ta lại có để hiệp kỷ để tưởng niệm tấm ơn quá độ của chư liệt vị tổ sư, các vị tiền bối hữu không, tăng có, ni có, cư sĩ Phật tử có, gia đình Phật tử có, và tất cả những sự đóng góp vô cùng lớn lao đó. Chúng ta biết phải làm cái gì, mạng sống của các vị cũng đã hy sinh rồi, máu của các vị cũng đã đổ ra và thấm vào lòng mẹ rồi, và các vị cũng đã thể hiện trọn vẹn cái thể tâm đại nguyện của các vị. Nhưng mà tất cả chúng ta có phải đau không, có phải biết ơn các vị mà biết ơn một cách nào? Các vị cũng còn đây, nhưng mà có những cái không phải là cái khả năng của hành động, thì chúng ta cũng cần đến khả năng của cầu nguyện. Và hôm nay đại lễ hiệp kỳ cũng đã được tất cả mọi đại hội thể hiện một cách rất là trang nghiêm, rất là trọng thể, rất là cảm động. Tất cả chúng ta tâm tâm niệm niệm rằng là chúng ta sẽ không bao giờ dám cô phụ cái sự hy sinh cao cả vô bờ của các ngài. Nếu mà chúng ta có phải chết đi hay là có phải thân bại danh liệt bằng cái tình huống nào đó mà có thể nói lên được cái sự biết ơn phần nào đối với các vị, thì tất cả chúng ta sẵn sàng chấp nhận như từ trước đến nay và mãi mãi sau này.
Một năm sau, vào tháng 7 năm 2008, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang xạ báo thân tại Bình Định trong căn phòng quản chế ở Bệnh viện Quy Nhơn. Tại lễ thọ thang ngài ở Hoa Kỳ, Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hữu Giác cũng không ngừng sắc tấn đàn hầu bổi học bài học bất biến của chánh pháp trong lễ vô thường của thế gian. Ngài nói:
Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch năm ngài 89 tuổi, các cuộc đời ngài sống vì Phật pháp. Xuất gia từ thời niên thiếu 52 tuổi, nhanh chóng trở thành một học tăng xuất sắc trong tăng chúng. Năm ngài ra đi với pháp là 69, ngài là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong ngôi vị tăng thống. Không ai có thể phủ nhận sự thể hiện trách nhiệm của ngài trên cả ba phương diện học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, một tăng sĩ suốt đời thao thức và đóng góp quê hương dân tộc, từ thời còn là một nhà sư trẻ, ngài đã dấn thân cho đại cuộc giành độc lập tự chủ cho đất nước thời Pháp thuộc. Nhưng những giai đoạn sau này, mãi cho đến những tháng năm cuối cuộc đời ngài, vẫn tiếp tục lên tiếng cho lẽ sống tự do dân chủ. Trong tâm cảm của ngài, chưa bao giờ có một đạo Phật hiển sinh mà thiếu sự song hành với vận mệnh của quê hương dân tộc. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là một biểu tượng cao cả của tinh thần vô quý. Cái giá Ngài phải trả cho sự dấn thân vì đại nghĩa là những năm tháng tù đày qua các giai đoạn lịch sử, từ thời Việt Minh cho đến ngày nhắm mắt trong chế độ Cộng sản, đã nhiều lần sống trong lao lý an trí vạn thục. Bao mua chùa con làm mềm lòng, lắm đỏ đầy lao khổ con làm thối chí. Những lên tiếng khăn khái của Ngài trước bảo quyền là hình ảnh kẻ sĩ trước sự hưng vong của đất nước, là bán nguyện của Bồ Tát trước nỗi khổ của chúng sinh. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là một bậc lãnh đạo trí dũng song toàn. Cơ cấu tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có lãnh vực nào không có dấu ấn của Ngài, là vị tổng thư ký đầu tiên, và suốt năm nhiệm kỳ sau đó Ngài đã đóng góp to lớn cho sự xây dựng nền tảng giáo hội. Giữa bao nhiêu phong ba bão táp, Ngài luôn luôn xác định được hướng đi đích thực. Ngài đã không để cho những cuốn hút của thời thế làm lệch hướng giá trị căn bản của lý tưởng phụng sự. Ngay Ngài nằm xuống, các tổ chức nhân quyền trên thế giới gọi Ngài là một biểu tượng của dân chủ nhân quyền. Trong giờ phút lắng động này, xin chúng ta đồng tâm thắp nén tâm hương tưởng niệm Ngài. Xin cảm ơn chư liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhớ lại vào lễ tưởng nguyện công hành của Ngài, ngày 16 tháng 12 năm 2012, dân biểu Liên bang Quốc hội Hoa Kỳ Al Green đến tham dự. Ông cho biết mỗi năm Quốc hội Hoa Kỳ dành 365 lá quốc kỳ để mỗi ngày vinh danh một nhân vật kỳ vị do các đại biểu Quốc hội đề xuất. Dân biểu Al Green đã đề nghị và được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận treo cờ vinh danh Đức Phổ Tăng Thâm Thích Hầu Giác trên nóc nhà Quốc hội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn suốt một ngày khi Ngài viên tịch. Dân biểu Al Green đã mang lá cờ ấy đến tặng môn đồ Pháp Quyến trước lên đài. Dân biểu nói:
I came today to pay tribute to the most venerable Thích Hầu Giác. I will present this flag that was flown over the capital of the United States of America in his honor.
Hôm cung tiễn kim quang Ngài trên nhà thiêu có nhiều hiện tượng lạ. Trước giờ di quang trời mưa tầm tạ, nhưng khi di quang tới cửa lễ đài thì sấm sét nổi lên vang rền ba lượt. Tiếp đó bầu trời bỗng trở nên quang đãng. Trao lễ trà tỳ thấy rất nhiều xá lợi đủ màu, nào hổ hoàng, ngọc bích, nào xanh lơ, tím ngát hay đỏ âm, có xá lợi hiện lên như nét chữ phàn, thật nhiệm màu, hiếm thấy.
Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác linh thầy, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ta đi như một hành.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.